Bánh bí.
Chúng ta không được để cho chiếc đồng hồ hay quyển lịch tường làm mờ mắt mình đi khỏi sự thật rằng mỗi phút giây của cuộc sống này đều là một điều kỳ diệu và bí ẩn. H.G. Wells. Sáng Giáng sinh luôn là thời điểm ưa thích nhất trong năm của tôi. Năm nào cũng vậy, hai con trai, ba con gái của tôi, vợ chồng của chúng và 10 đứa cháu nội ngoại sẽ ùa vào nhà. Và rồi làm khắp không gian rộn ràng hẳn lên với tiếng nói cười, tiếng xé giấy gói quà, tiếng đồ chơi ầm ĩ lẫn trong âm thanh nghịch ngợm của bọn trẻ. Trong khi lũ trẻ con và lũ chó rượt đuổi nhau vòng quanh khắp các căn phòng, hội phụ nữ sẽ tụ tập trong bếp uống cà phê và tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Từ làm sao để ngăn chặn chứng đau nửa đầu đến cách tìm một người chồng trẻ tốt. Như thường lệ, chúng sẽ đề nghị giúp tôi nấu nướng, và cũng như thường lệ, tôi không từ chối. Hội đàn ông thì túm lụm trước TV, phần lớn cùng xem kênh lịch sử ở các phòng khách. Trong khi hai cậu con rể mê thể thao của tôi thì dán mắt vào trận đá banh hấp dẫn trên TV đặt trong phòng ngủ. Thỉnh thoảng trong nhà lại vang tiếng quát, "Này, đừng có chọc em con chứ." Hoặc, "Để cho lũ cá được yên nào." Tôi thích tai mình ngập tràn âm thanh náo nức ấy trong lúc đôi tay bận rộn việc bếp núc, còn dưới chân là con mèo già trung thành. Tôi đưa chân vuốt nhẹ lớp lông mượt mà của nó, miệng nở nụ cười hài lòng. Không có gì thích hơn cảm giác hai tay ngập trong thau bột, xung quanh thơm lừng mùi cà phê, mùi quế, bốn chiếc bánh mới nướng xếp hàng trên bàn bếp. Hai chiếc khác đang chín trong lò, con gà tây béo ngậy chờ nhồi nhân, còn bánh mì thì đang bốc mùi thơm nức. Ngoài trời tuyết trắng giăng đầy, đúng như giấc mơ Giáng sinh của nhạc sĩ Big Rockby trong bài hát White Christmas. Gió thổi những bông tuyết bay thẳng vào những ô cửa kính và quay vòng vòng giữa đường phố vắng bóng người. Bộ đếm giờ của lò nướng kêu đinh một tiếng. Tôi cầm lấy bộ găng nhấc nồi, cẩn thận mở nắp lò. Món bánh bí ngô của tôi thật hoàn hảo. Lớp nhân trải đều quanh vành bánh, rảnh lớp vỏ màu nâu giòn chứ không cháy. Khi đặt chúng lên khay làm mát, bỗng nhiên tôi cảm thấy một thôi thúc muốn mang một chiếc sang tặng Reggie, hàng xóm của mình. Reggie tên thật là Bulamay, đã là hàng xóm của chúng tôi từ khi bọn trẻ, nhà tôi còn bé tí xíu. Cũng giống như tôi, bà ấy rất thích tự tay làm bánh mỗi dịp lễ. Thường thường thì hai chúng tôi vẫn trò chuyện, hỏi thăm nhau. Nhưng năm nay dường như bận rộn hơn thường lệ, nên giờ tôi mới nhận ra đã gần cả tuần liền, tôi không nói chuyện với bà ấy. Mang cho Reggie một cái bánh bí nào? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng cứng cỏi vang lên trong tôi. Đó là một giọng nói không dễ bỏ qua. Reggie không cần bánh đâu, bà ấy chắc phải có nhiều bên nhà ấy chứ, tôi nói lớn. Nhưng sự thôi thúc mang bánh đến cho bà bạn hàng xóm trong tôi vẫn không ngừng. Trời thì đang tuyết thế kia, mình dở hơi sao vậy? Nếu té giữa trời thì mình sẽ chết cóng mất. Tôi lưỡng lự. Trong tôi quá nhiều những lý do để từ chối. Nhưng trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã mặc xong chiếc áo khoác. Phủ khăn ăn lên chiếc bánh mì ngô còn nóng và bước xuống đường đến nhà Georgie. Bé Annie 9 tuổi, là cháu của Georgie. Trông thấy tôi bước đến nên vội vàng mở cửa. Bà của cô bé đứng dậy ngay sau lưng, mặt lộ vẻ lo lắng. Vào nhà nhanh nào. Georgie kéo tay tôi, lôi vào nhà và trách móc. Ủng của chị đâu? Sao chị lại đi giữa trời tuyết như thế? Có sao không vậy? Lúc này, tôi mới ngạc nhiên nhận ra dưới chân mình chỉ phong phanh một đôi dép. Vậy mà tôi lại chẳng thấy lạnh gì cả. Tôi mang cho chị cái bánh bí ngô này. Tôi nói, hơi đỏ mặt vì ngượng. Chắc chị nghĩ là tôi bị loạn óc. Nhưng tôi nghe như có tiếng ai đó bảo rằng chị cần một cái. Nhưng chắc là chị phải nướng ít nhất 6 cái rồi phải không? Thay vì cười, Sergi lại đưa cả hai tay lên mặt và khóc. Không, bà ấy nói giữa tiếng nấc. Tôi chẳng có lấy một cái. Năm nay tôi không làm bánh. Tôi giật mình. Sergi mà lại không làm bánh nướng trong dịp lễ Giáng sinh ư? Lúc này tôi mới nhận ra căn nhà của bà hoàn toàn vắng lặng. Thế cả nhà bà đi đâu hết rồi? Tôi hỏi. Cứ dịp lễ nào là nhà bà cũng phải ít nhất 20 người cơ mà. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn xe hơi nữa. Sergi đưa tay sụp sạo trong túi áo tìm khăn tay. Không có ai ở đây ngoài tôi với Annie. Cả nhà chúng tôi đã dự định tổ chức Giáng sinh tại nhà Sue. Chị biết đấy. Con bé mới sinh nên không tiện đi đâu hết. Nhưng thời tiết ở Chicago quá xấu nên các chuyến bay bị hủy hết. Nói rồi bà từ bỏ ý định tìm khăn tay. đưa tay lên quệt nước mắt. Tôi nghĩ thật là buồn cười khi so sánh chuyện cõng con này với khó khăn của người khác, nhưng cả nhà tôi đều rất thất vọng. Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi không đón Giáng sinh cùng nhau. Bạn tôi cúi mặt nhìn xuống sàn, môi dưới run rẩy. John đang trên đường đến Iraq. Biết đến khi nào cả gia đình chúng tôi mới có cơ hội tụ họp đông đủ chứ? Không có gia đình bên cạnh vào ngày lễ Giáng sinh sao? Điều này có thể chẳng là gì với một số người, nhưng tôi biết nó là cả một cơn khủng hoảng đối với Seoji. Seoji thở dài, cầm lấy chiếc bánh trên tay tôi và đặt lên vào bàn bếp. Chúng tôi sẽ ổn thôi, Seoji nói, cầm ngẩng cao đầy quyết tâm. Dù bữa tiệc tối Giáng sinh không như mọi năm, nhưng tôi có thịt đóng hộp đây. Sang nhà tôi đi, tôi nói. Chị cũng như thành viên trong gia đình tôi vậy. Thức ăn thì không lo đâu, tôi chuẩn bị nhiều lắm. Cảm ơn chị, nhưng tôi không tham gia đâu. Annie muốn xem phim Câu chuyện Giáng sinh trên TV và các con tôi sẽ gọi điện vào giờ ăn tối. Bà ấy hít một hơi dài, tỏ ra vẻ vui vẻ rồi nói thêm. Chị biết không, tôi đã nói với Chúa rằng tôi có thể xoay sở được nếu tôi có một chiếc bánh bí ngô. Mà giờ thì tôi đã có đây rồi. Annie nhảy vòng vòng, mái tóc quăng bồng bềnh xõa xuống má. Bà ơi, lời cầu nguyện của bà đã ứng nghiệm rồi đó. Đây không phải là phép lạ sao? Không, không phải đâu. Tôi ngượng ngùng. Sao Chúa lại chọn tôi là sứ giả của Ngài chứ? Ừ, không phải là phép lạ. Georgie mỉm cười tán thành. Giờ nếu bà ấy mang đến cho bà cháu ta thêm một món súp nóng nữa, thì mới là phép lạ. Charlie O'Brien, theo lời kể của Mary Vow.
Cứ làm đi.
Những lời tử tế có thể thật ngắn ngủi và dễ nói, nhưng âm vang của chúng lại hóa bất tận. Mẹ Teresa. Trong lúc đi bộ trong rừng gần nhà, ở Cape Cod, tôi gặp một người đàn ông tầm 70 hay 80 tuổi gì đó. Người này đã dạy cho tôi một bài học chỉ với vỏn vẹn ba chữ, nhưng đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Ông ấy tên là Morris. Ông kể, ngày nào tôi cũng đi dạo gần đây, dù mưa hay nắng. Thấy tôi đeo nẹp cổ và một tay chống cây, tay cầm gậy, ông hỏi. Dường như đi bộ như thế này hơi khó đối với cô nhỉ? Vâng, thỉnh thoảng ạ. Nhưng cô vẫn đi đấy chứ? Ông gật đầu, vẻ hiểu biết và nhận xét. Dường như ngày hôm đó giữa chúng tôi có một sự gắn bó đặc biệt nào đó vì cả hai chúng tôi đều nói chuyện với nhau hết sức chân thành. Thật tình mà nói, tôi bộc bạch. Đối với cháu, thì đến được đây còn khó hơn cả đi bộ như thế này. Không phải chuyện nẹp cổ hay mang gậy đâu, vấn đề nằm ở suy nghĩ cơ. Cô bị giằng xé giữa việc biết là mình nên làm, xong lại ngại, vì khó mà làm được hết, đúng không? Đó mới chính là vấn đề. Dạ, tôi cười lớn khi thấy ông nhận xét chính xác, và chính cái một giây lưỡng lự đó cũng đủ để cháu tìm ra lý do hoàn toàn để ngồi ở nhà bật tivi lên xem thay vì ra đến đây. Thế rồi ông mách cho tôi ba từ kỳ diệu mà giờ đây, hầu như ngày nào tôi cũng tự nhắc với chính mình. Cứ làm đi. Sau đó chồng tôi, anh Boss, đã thắc mắc không hiểu ý nghĩa của ông Morris là gì với ba từ đó. Thêm hiểu thì như thế này. Khi em bắt đầu có ý nghĩ mình nên đi tập thể dục, lập tức em sẽ nghĩ đến từng bước phải làm gì để thực hiện việc đó. Này nhé, nào là phải đi tắm, thay đồ, rồi phải tìm đồ bảo hộ cho an toàn, vân vân và vân vân. Rồi cuối cùng em chần chừ vì sao phải chuẩn bị nhiều thứ quá. Vì thế ý của ông Morris là hãy bỏ qua tất cả những điều đó. Em nên thay cái suy nghĩ mình có nên làm hay không bằng ba từ, cứ làm đi. Vậy là ngay cả anh Boss cũng bắt đầu thực hành triết lý của Morris và thấy hiệu quả trong nhiều công việc khác nhau. Vì công việc anh phải ngồi liên tục trước màn hình máy tính và đôi khi thấy ngộp vì có quá nhiều thứ phải làm. Nhiều lúc anh tránh né sự thật, nhưng làm vậy thật vô ích. Thay vì nghĩ đến bức tranh toàn cảnh về đủ mọi thứ phải làm và lo lắng về tiến độ, anh chỉ cần nói cứ làm đi, và rồi anh làm. Giờ đây, cách tiếp cận với mọi việc mới mẻ ngày càng cho thấy hiệu quả tuyệt vời đến mức vợ chồng Kevin và Amy liên hệ với tôi. Họ là những người tổ chức và điều hành câu lạc bộ Challenger Cape Cod. Họ đã đọc rất nhiều bài viết trên báo của tôi, và tôi thường viết về những người khuyết tật, nên họ rất cảm động. Kevin viết cho tôi trong email rằng, chúng tôi tổ chức những hoạt động xã hội, giải trí và thi đấu quanh năm cho những người trẻ tuổi khiếm khuyết về tinh thần hoặc thể chất trong vùng. Suốt mùa bóng chày, mỗi chủ nhật chúng tôi sẽ tổ chức cho hàng trăm người tham gia tại công viên. Chúng tôi rất vinh hạnh nếu cô đồng ý nói lời khai mạc và ném cú bóng đầu tiên. Đọc những dòng đó, tôi tôi cảm thấy thật choáng váng. Nói trước công chúng là nỗi ám ảnh số một của tôi. Nhưng tôi không thể từ chối. Hôm sau, Bob đi cùng tôi đến gặp Kevin ở tiệm bánh Dunkin' Donuts. Anh làm ơn đừng bắt tôi phải phát biểu. Tôi năn nỉ anh chàng trẻ tuổi vui tính. Đã nghĩ rằng tôi viết văn được thì tôi có thể nói được trước công chúng. Chỉ vài câu thôi mà, Kevin nói. Tôi vừa hoảng binh bằng cách nhâm nhi lớp phô mai trên bánh. Bob không ngừng đá chân tôi và xoa xoa cằm. Và mãi về sau tôi mới hiểu được anh muốn nói phô mai dính đầy trên môi của tôi. Vậy là tôi miễn cưỡng đồng ý. Giữa khuya trước ngày phát biểu, tôi lay Bob dậy. Nhưng nếu em không nói được và cứ 10 tiếng lại nấc cục một lần thì sao? Đó là những gì đã xảy ra trong đám cưới của chúng tôi. Nếu lúc đó mà em không nói được thì sao? Nếu em bị hoang mang hoảng sợ thì sao? Nếu... Em biết rồi mà, chỉ có điều duy nhất là có ý nghĩa thôi. Anh dịu dàng cắt lời tôi và tôi biết điều đó là gì. Tôi quyết định cứ làm đi. Mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Nói vậy không có nghĩa là tôi phát biểu xuất sắc. Cũng có lúc tôi ngập ngừng, vấp váp hoặc thậm chí là lặng thinh chẳng biết nói gì. Nhưng tôi không hề lúng túng. Tất cả những gì tôi làm lúc đó là nhìn khắp các cả gương mặt trẻ con, phụ huynh, giáo viên và các bạn tình nguyện viên. Tất cả đều đẹp đẽ, mong chờ nghe tôi nói. Họ đang nhìn thấy trước mặt tôi là một người cũng có khiếm khuyết như họ, nhưng dám bước lên sân khấu để thử sức. Trong bài phát biểu của mình, tôi đã làm cái điều kỳ quặc nhất là nói ra sự thật. Đây là những gì tôi nói ngay ngày hôm đó. Hôm nay tôi rất vui vì được có mặt ở đây cùng các bạn, những con người tuyệt vời của câu lạc bộ Challenger Capricorn. Tôi rất vinh hạnh được làm khách mời của Kevin và Amy. Và tôi rất sợ phải nói trước một đám đông như thế này, nhưng các bạn biết không, tôi vẫn cố gắng làm, dù sợ rất nhiều thứ. Và điều tôi muốn gửi gắm đến các bạn là chiến thắng hay không, không quan trọng. Sợ hãi cũng không quan trọng. Điều duy nhất có ý nghĩa chính là chúng ta đã cố gắng, thế thôi. Nào, bây giờ ai sẽ tình nguyện lên giúp tôi ném lượt bóng đầu tiên? Rồi rất nhiều trẻ khuyết tật giơ tay lên. Em. Chúng hồ hởi chạy đến bên tôi, khiến tôi loạn choạng cả người và mọi người xung quanh phải đỡ hộ cho khỏi ngã. Tôi để bọn trẻ cầm tay mình và giữ quả bóng, cùng ném cú đầu tiên. Cả tôi và các em đều la to, giao bóng, thì ném. Rồi một người trao tặng tôi một bó hoa thật lớn. Bạn biết không, tôi chợt nhận ra rằng dù cú ném bóng của tôi có tệ cũng không quan trọng. Và nếu tôi nói năng không suôn sẻ hay thỉnh thoảng buổi lễ có xảy ra sự cố cũng không hề quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là tôi có mặt ở buổi lễ vì các em, vì những người tình nguyện và vì bản thân tôi nữa. Cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội gặp Morris trong rừng ngày hôm ấy. Dù ông bảo ngày nào ông cũng đi bộ trong rừng, nhưng kể từ đó tôi không còn gặp lại ông nữa. Và mặc dù tôi quen biết hơn 40 người cùng đi bộ trên cùng con đường đó trong rừng, chẳng ai trong số họ biết Morris cả. Thật là một điều kỳ lạ để chúng ta phải suy nghĩ. Salali, Birel.
Bữa ăn của thiên thần.
Hàng ngàn ngọn nến có thể sáng lên chỉ từ một ngọn nến nhỏ, và rồi ánh sáng chẳng bao giờ tắt nữa. Bằng sự chia sẻ, hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt. Đức Phật. Cứ mỗi lần làm món thịt hầm, tôi lại nhớ đến khuôn mặt lẫn lòng tốt của người phụ nữ ấy, người mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình. Tôi gặp bà tại một trạm xăng trên đường liên bang I-75. Lúc đó tôi còn là một cô gái trẻ đang phải chịu đựng cuộc hôn nhân khủng khiếp và lại đang mang thai nữa. Tất cả những gì tôi muốn là đến được nhà chị gái mình nhân ngày lễ Giáng sinh. Chồng tôi đã đưa tôi đi từ lúc sáng sớm. Lái chiếc xe cà tàng với bộ lốp đã cũ kỹ và một bình xăng, anh ấy cam đoan chúng tôi sẽ đến được nơi mình mong muốn. Và thế là chúng tôi lên đường. Không thực phẩm dự trữ, cũng chẳng có một đồng nào trong túi. Tôi chỉ muốn được cảm thấy bình thường để có thể cất tiếng cười với chị mình. Tôi chỉ muốn dạ dày mình lại được căng đầy lần nữa. Đâu đó giữa niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng, một chiếc lốp xe đã bị xẹp và chồng tôi cố bắt một chiếc mô tô đi ngang để nhờ chở anh ấy đến trạm xăng sửa lốp. Còn lại một mình, tôi quá nhiều thời gian rảnh rỗi để suy đi nghĩ lại về tất cả những sự kiện lẫn quyết định đã đưa tôi đến khoảnh khắc lúc này. Giờ đây tôi cảm thấy hối tiếc về cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao để thoát khỏi nó, và tôi lại đang đói đến mức đã nghĩ mình có thể sẽ chết. Đã 20 tiếng đồng hồ và tôi chưa được ăn gì. và đứa trẻ trong bụng tôi đang chòi đạp để phản kháng. Cuối cùng thì chồng tôi cũng quay về cùng với một người lạ tốt bụng, người sẵn lòng chở giúp chúng tôi đến trạm xăng, trong khi xe cứu hộ cậu chiếc xe của chúng tôi đi sau. Người đàn ông ấy hào phóng đã chi trả tiền lốp, tiền xăng, mọi thứ, nhưng tôi lại quá xấu hổ để xin anh một chút gì đó cho vào miệng. Khi xe đến trạm xăng, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Bà đang cầm trong tay một nồi ủ thức ăn nhỏ. Chúng tôi mỉm cười chào nhau và tôi cảm thấy như muốn ngất đi khi nghe mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ chiếc nồi. Bà đến gần tôi và chúng tôi nói với nhau vài câu xã giao. Con gái, trông như con sắp xỉu đến nơi rồi kìa. Bà nói giọng bà dịu êm và nhẹ nhàng. Vâng, cháu đang đói lắm. Tôi thừa nhận, mắt không thể rời khỏi tay bà. Con phải ăn cho cả hai người cơ mà. Bà mỉm cười khi nhìn xuống bụng tôi. Thật ra thì cháu đang cảm thấy đói rã cho cả hai luôn bà ạ. À. Tôi cười, dù rằng tôi nói điều đó hoàn toàn nghiêm túc. Đây này, bà mở nắp nồi ủ của mình. Tôi có món thịt hầm đây. Mùi thơm lan tỏa đến nỗi không thể chịu được. Nhưng tôi do dự. Bà ấn chiếc nồi vào tay tôi. Cảm ơn bà, tôi gần như rơi nước mắt, cầm lấy chiếc nồi. Khi cho miếng thịt sườn mềm mại, thơm phức vào miệng, tôi nghĩ rằng mình đã chết và được lên thiên đàng. Và người phụ nữ dịu dàng này đích thật là một thiên thần. Bà vẫn đứng đó, miệng nói vài lời không đồng tình với cả thế giới đã để cho một người phụ nữ mang thai phải chịu đói. Với sự dịu dàng vô bờ, bà đặt cánh tay mạnh mẽ của mình choàng qua vai tôi trong khi tôi đang ăn, và tôi chỉ biết sụt sịt với lòng biết ơn. Những miếng thịt tan ra trong miệng tôi đưa chất dinh dưỡng thấm vào trong máu và nuôi dưỡng đứa con bé bỏng của tôi. Bà cho rằng một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh mà có thể dùng lời ngon ngọt để xin bộ lốp mới, xin tiền đổ xăng của một người xa lạ thì sẽ là chưa thể hiện hết bản chất của mình ra. Nhìn tôi, bà nhìn ra được một cô gái trẻ đau khổ trong tâm hồn, đang cần tình thương che chở và rằng cả hai mẹ con tôi đều đang cần sự giúp đỡ. Hãy nhớ rằng, bà nói, Chúa không tạo ra cho chúng ta để chịu đựng đau khổ trên quả đất này. Nếu có điều gì đó có thể giúp cho con cảm thấy khá hơn, thì hãy mạnh dạn thực hiện nó. Chúa sẽ giúp con vượt qua. Người sẽ đi trước dẫn đường cho con, nhưng cũng là người bảo vệ phía sau con. Bà ấn vào tay tôi $20, rồi bước vào xe, lái đi về hướng ngược lại. Sau đó tôi hỏi người thợ máy xem người phụ nữ đó là ai. Ai cơ? Anh ta hỏi. Anh biết rồi còn gì? Tôi nói, người phụ nữ xinh đẹp đã đứng cạnh tôi lúc nãy. Tôi không biết cô đang nói gì nữa. Anh ta lầu bầu. Ngoài cô ra, tôi có thấy người phụ nữ nào khác ở đây từ sáng đến giờ đâu. Bà ấy đã ở ngay với tôi đây mà. Tôi đã ăn gần hết phần thịt hầm của bà còn gì. Anh ta nhìn tôi như thể một con ngốc. Không, chẳng có người phụ nữ nào ở đây hết. Và nếu như có món thịt hầm, thì hẳn tôi đã nghe thấy mùi thơm rồi chứ. Tôi cứng đờ người. Có phải tôi đã ăn phần thịt hầm đó rồi không nhỉ? Tôi đâu thể tưởng tượng ra điều đó. Bụng tôi còn no đây mà. Và mũi tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời của nó còn gì. Tôi hỏi chồng tôi có nhớ mặt người phụ nữ ấy không? Không, cô bị mất trí đấy à. Cô chỉ đứng một mình thôi mà. Lúc nào cũng vậy, tôi đã chán ngấy việc nghe cô than vãn là cô đói đến thế nào rồi. Tôi vẫn còn cầm tờ $20 trong tay và tôi đã giấu nó đi. Tôi cảm thấy món thức ăn đã mang lại sức mạnh cho tôi. Tôi không hề tưởng tượng bà ấy là thật. Mọi người vẫn cho rằng tôi đã nằm mơ, nghĩ rằng có thể hy vọng đã đánh bại cơn đói kinh hoàng của tôi lúc ấy. Nhưng cũng có thể chính Chúa với tình thương của Ngài đã gửi đến một thiên thần để cứu giúp tôi và cho tôi cảm nhận được tình yêu của Người trong lúc tôi đang cần nó nhất. Vài tháng sau đó, cuối cùng tôi thoát khỏi cảnh hôn nhân ngục tù và trở thành người đầu tiên trong gia đình dám quyết định ly hôn. Một số người xem tôi như một người phụ nữ thất bại, đáng khinh thường. Nhưng giữa những lời gièm pha, khích bác của họ, tôi lại nghĩ về người phụ nữ đầy dịu dàng và yêu thương đã chia sẻ món thịt hầm cho tôi ở trạm xăng, nơi miền Nam xa lắc. Jay Lewis.
Không được đầu hàng.
Bạn phải rời bỏ cuộc sống ấm áp, thoải mái để dấn thân vào thế giới nguyên sơ của trực giác. Rồi bạn sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu và điều quan trọng nhất là khám phá ra chính mình. Alan Ada. Tôi ngồi trong phòng làm việc và cố gắng kiềm giữ những giọt nước mắt. Toàn thân tôi tê cứng, nặng nề trong ghế. Hôm nay có một điều gì đó xảy ra mà tôi không thể nắm bắt được. nhưng tôi biết rõ đây là một ngày khác hẳn với những ngày làm việc trước đây. Sếp tôi tiến đến bên cạnh, đề nghị tôi đi với ông ấy xuống phòng nhân sự. Tôi đã làm cho công ty này được 4 năm và chưa bao giờ bị gọi xuống họp với phòng nhân sự cùng sếp như thế. Đây cũng không phải là thời điểm để tôi được tăng lương hay tiến chức gì. Lý do hợp lý duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là họ muốn sa thải tôi. Tôi bỗng chú ý cao độ đến mọi người xung quanh. Tôi có cảm giác như mình sắp phải ra đi rồi, vì vậy luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải hít thở đều đặn và không ngừng tiến lên phía trước. Người ta đề nghị tôi ngồi xuống ghế. Trong lúc tôi thở ra chậm chậm, sếp tôi cất tiếng bảo ông ấy rất hài lòng về thái độ làm việc tích cực của tôi và lúc nào mọi người cũng thích làm việc với tôi. Nhưng do vai trò của công ty đã thay đổi nên họ không cần đến vị trí của tôi nữa. Trong lúc ông nói, tôi thấy tâm trí mình ở mãi tận đâu. Tuy nhìn chằm chằm vào đôi môi ông, nhưng tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi tự nhủ, nếu ông đã muốn ra tay thì cứ việc thẳng tay, sự vòng vò chỉ càng giết chết tôi mà thôi. Và tôi tự nhủ có lẽ đây là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đến lúc tôi phải tĩnh tâm và chú ý nhiều hơn nữa. Tôi buộc mình phải lắng nghe và lúc đó sếp tôi quay sang giám đốc nhân sự. Chị ấy nói, chuyện này thật khó nói, nhưng chúng tôi buộc phải để cô ra đi. Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén suốt ngày bắt đầu trào dâng khi họ nhìn tôi bằng cái nhìn đầy vẻ đau buồn. Và thông cảm thì tôi bắt đầu khóc. Chỉ có điều họ không nhận ra rằng đó không phải là do tôi sợ hãi hay đau buồn. Tôi khóc vì nhẹ nhõm, vì vui thú khi được giải phóng. Chính lúc đó tôi chợt nhận ra tất cả những lời cầu nguyện, những suy nghĩ tích cực của mình đã được đáp lại. Chính vào giây phút đó tôi thật sự tin rằng điều kỳ diệu đã đến. Hãy nhìn lại giai đoạn 2 năm trước của tôi. Ngày ngày tôi đều đặn đi bộ đến công ty rồi về nhà. Tôi tự nhủ rằng chính mình đã chọn lấy công việc hấp dẫn trong ngành quảng cáo ở thành phố lớn này. 2 tháng trước, điều duy nhất tôi còn có thể làm cho bản thân mình chỉ là việc đi bộ ấy. Lướt nhìn những gương mặt trên đường phố Chicago, tôi chỉ bắt gặp toàn những gương mặt xám xịt. Tôi rảo bước nhanh hơn để chóng về đến nhà, kìm lòng để không bật khóc. Cuối cùng, tôi cũng về đến cánh cửa căn hộ và chạy ào ào bên trong. Khi nằm vật ra sàn, tôi bắt đầu run rẩy và sợ hãi. Mặt tôi đẫm nước mắt vì đau buồn và kiệt sức. Tôi nhìn quanh và nhận ra mình đang sống một cuộc đời mà mình không hề mong muốn. Tôi thấy mình giống như một kẻ xa lạ trong chính căn hộ của mình. Mọi thứ phải khác đi. Tôi đang sống một cuộc đời mà tôi mơ ước. Nhưng đó lại không phải là cuộc đời của tôi. Cứ như thể tôi đang vay mượn một cuộc đời của ai đó. Nhìn bề ngoài, có vẻ như tôi đang có tất cả mọi thứ. Có người muốn cưới mình, làm vợ và được thăng chức lần hai trong vòng 2 năm. Công việc cho tôi cơ hội đi khắp nơi trên thế giới, làm việc cho một hãng quảng cáo nổi tiếng, sống trong một căn hộ lộng lẫy. Tôi cứ nghĩ khi đạt được tất cả những điều đó, mình sẽ thấy hài lòng và hạnh phúc. Tôi sẽ cảm thấy mình được tự do và yêu đời. Chẳng phải ai cũng sẽ cảm thấy như thế khi có được những gì mình muốn sao? Nhưng thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy bế tắc, lẻ loi và sợ hãi. Đó là tất cả những gì mà tôi có được. Tôi lớn tiếng cầu nguyện. Xin hãy giúp con. Làm ơn xin hãy giúp con. Con đang rất cần người. Lập tức, không khí xung quanh tôi thay đổi hẳn. Một sự bình yên lấp đầy không gian. Tôi cảm nhận được các thiên thần đang choàng những cánh tay ấm áp quanh mình. Nước mắt tôi khô đi. Mọi thứ dịu lại. Tôi nghe có một giọng nói. Đó chính là giọng nói của tôi. Như thể đang vang vọng từ trên cao. Như thể các thiên thần đang ôm lấy tôi, dìu dắt tôi trở lại với ánh sáng. Những gì tôi nghe được thật đơn giản. Hãy làm theo trái tim của mình. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi bắt đầu sửa sang lại cuộc đời của mình. Tuân theo lời nói ấy, tôi hiểu mình cần chỉnh đốn lại toàn bộ cuộc đời của mình từ trong ra ngoài. Tôi chú ý đến những mối quan hệ giữa mình và người khác, với chính bản thân, với công việc và nơi mình đang sống. Nói chung là tất cả mọi thứ. Tôi tự hỏi nhờ đâu mình lại có thể làm được những thay đổi vĩ đại đến thế. Thoạt đầu, mọi thứ dường như có vẻ quá sức đối với tôi. Nhưng tôi tự nhủ trong cuộc sống, chúng ta luôn có sự lựa chọn. Ngay cả nếu như bây giờ, tôi chưa tìm thấy lối ra đi nữa, thì cái mà tôi có thể kiểm soát được chính là những suy nghĩ của mình và tôi chọn lấy những gì tích cực nhất. Những suy nghĩ đó sẽ giúp tôi tìm lại cảm giác an toàn và bắt đầu trở lại với con người thật sự của mình. Giống như trò chơi ráp hình, tôi phân nhỏ mọi khía cạnh của cuộc đời mình, quyết định tái cấu trúc nó với nguồn năng lượng tích cực. Đầu tiên tôi lập một danh sách những điều mình muốn làm trong cuộc đời, rồi bắt tay vào thực hiện từng việc một. Trước hết, tôi tập trung vào sức khỏe và đăng ký tham gia một cuộc thi thể thao, 3 môn kết hợp. Để đạt được mong muốn đó, tôi đã sụt gần 8 kg. Tôi gia nhập hội những người yêu động vật. Tôi đi du lịch, đọc sách và viết lách nhiều hơn. Tôi cầu nguyện và ngồi thiền mỗi ngày. Dần dà, tâm hồn tôi bắt đầu lành lặn. Tôi bắt đầu kết nối với những con người thật sự của mình. Mọi thứ xung quanh tôi dần thay đổi, các mối quan hệ của tôi cũng trở nên sâu sắc hơn. Tôi tự tin hơn và thậm chí còn liều lĩnh nhận nuôi một con chó mà sau này trở thành người bạn cùng tôi đi bộ, vui chơi mỗi ngày. Cho dù có những việc thay đổi tích cực như thế, công việc của tôi vẫn tiếp tục tệ đi. Giống như một tên trộm trong bóng tối, nỗi sợ hãi len lén quay lại, tôi bắt đầu nghĩ ở mình có vấn đề gì đó, rằng tôi bị rối loạn tâm thần và có điều gì đó khiến tôi không hạnh phúc. Tôi bắt đầu tìm đến phương pháp trị liệu, thậm chí là đi gặp bác sĩ. Tôi quyết tâm điều chỉnh lại bản thân mình. Mặc dù đã cố gắng, tôi biết mình không thể bỏ qua tiếng mè nheo trong lòng. Một bữa đang ngồi bệt khóc trong phòng tắm, tôi chợt bật dậy và nói to với chính mình. Mình đang làm gì ở đây vậy? Tôi đứng lên, vốc nước vào mặt mình, nhìn gương mặt và nói, đây không phải là mình, cũng như cuộc đời của mình. Đây không phải là con người mình muốn trở thành, phải thay đổi thôi. Tôi chộp lấy thỏi son và viết ra những mục tiêu của mình trong vòng 4 tuần tới lên tấm gương trong phòng tắm. 1. 10.000 đô la, hoặc là thăng chức, hoặc là tìm một công việc mới có lương cao hơn. 2. Tôi muốn sống gần gia đình và những người mình yêu thương ở Oregon. Tôi cũng không biết làm thế nào để biến những mục tiêu đó thành sự thật, nhưng trong thâm tâm tôi, nếu mình giữ được quan điểm tích cực, chắc chắn tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn tình trạng hiện tại. Trong suốt 2 tuần liên tiếp, mỗi ngày tôi đều nhìn lại những mục tiêu mà mình đã viết trong phòng tắm. Những lúc chạy bộ bên bờ hồ, tôi tưởng tượng mình đến dãy núi Hood và những chiếc cầu ở Portland thay vì đường phố đông đúc, đầy khói bụi ở Chicago. Ở công ty, tôi treo những bức hình ở Oregon. Căn nhà tương lai của tôi và những người trong gia đình và nội thất những văn phòng mà tôi muốn làm việc cho họ. Đó là tấm bảng bé nhỏ, ghi dấu ước mơ của tôi. Giờ đây, ở cái nơi đã gây cho tôi nhiều đau khổ nhất, tôi đã có một kế hoạch đào tẩu hẳn hoi. Chỉ sau 2 tuần kể từ ngày viết ra những mục tiêu cần đạt được trong phòng tắm khuya hôm ấy, người ta gọi cho tôi đến phòng nhân sự để thông báo việc sa thải. Họ trả cho tôi 10.000 đô la, tiền cắt giảm biên chế, và không đầy 6 tuần sau tôi đã sống với gia đình ở Oregon. Giờ đây, chưa khi nào tôi lại cảm nhận thật sự tình yêu nhiều hơn thế. Tôi quyết định biến sự đau khổ của mình thành điều tích cực bằng phương pháp tập trung vào tương lai. Tôi thể hiện cuộc sống mà mình mong muốn bằng cách luôn suy nghĩ tích cực và phác thảo hình ảnh cụ thể về cuộc sống ấy. Trong cái rủi luôn có cái may, và nhiệm vụ của chúng ta là mở ra một cơ hội và tin rằng sự kỳ diệu sẽ đến. Khi chúng ta làm theo những gì trái tim mình mách bảo, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng hay đau buồn. Và quan điểm sống tích cực sẽ giúp biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Shannon Kaiser.
Mục đích cao cả.
Mọi việc trên đời đều có thời điểm của nó. Kinh Thánh. Sau 2 ngày chủ trì hội thảo ở New Orleans, tôi hối hả chạy như bay ra phi trường. May mắn vẫn còn ít phút rảnh rỗi sau khi đã hoàn tất thủ tục. Tôi ngồi thư giãn ngay tại sảnh chính. Dù sân bay nhỏ này chỉ vừa được đưa vào sử dụng không lâu, việc vắng khách vào lúc 4 giờ rưỡi chiều vẫn chẳng là bình thường chút nào. Từ chỗ mình ngồi, tôi chỉ đếm được đúng 4 hành khách khác trong sảnh. Tôi ngồi thảnh thơi được khoảng vài phút thì người nhân viên đã làm thủ tục cho tôi tại quầy tiến đến bảo tôi rằng, lúc nãy tôi nói với anh rằng số ghế của anh đã được xác nhận, nhưng chuyến bay trước này đã bị hủy. Tôi không thể đảm bảo rằng anh sẽ được lên máy bay, nhưng tình hình vẫn có vẻ khả quan lắm. Là người duy nhất chờ lên máy bay đó, nên tôi đành kiên nhẫn chờ đợi. Lúc đó khoảng 10 hành khách có vé đã xếp hàng lên máy bay. Khi tôi hỏi về tình hình vé chờ của mình, cô nhân viên đưa tôi một tin đáng thất vọng. Toàn bộ 19 ghế đều đã có người ngồi rồi, thưa ông. Vốn là một người đa nghi, tôi đứng ngay tại cổng mà chờ đợi cho đến khi máy bay đã thực sự lăn bánh, rồi mới trở về sảnh chính. Thật tình tôi không quá thất vọng về việc bị lỡ chuyến bay này. Tôi vẫn thường xuyên nói với người tham dự các buổi hội thảo của mình, mọi thứ xảy ra là có lý do của nó, chắc chắn vũ trụ này đang cố nói với chúng ta điều đó. Được rồi, đây là lúc tin vào lời khuyên của chính mình. Tại sao mình lại có mặt ở đây tối nay chứ? Tôi nghĩ, tôi ngồi xuống một trong bốn bộ bàn ghế gỗ đặt sẵn tại khu ăn, phía bên ngoài phi trường, rồi lấy một quả táo từ trong giỏ sách của mình ra. Giữa khu vực vắng người, mỗi một lần cắn táo của tôi đều vang lên tiếng động sột soạt, khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Như thể có ai đó đang chú tâm để ý đến mình vậy. Nhìn xung quanh, tôi thấy hai chiếc vali đang được để dựa vào một trong những chiếc bàn ăn còn lại. Khi tôi đang cân nhắc không biết có nên báo cho an ninh sân bay hay không, thì phát hiện chủ nhân của chúng đang tiến từ xa lại. Đó là một thanh niên người châu Á còn khá trẻ, mặc bộ vest màu xanh sẫm, đeo cà vạt và một chiếc khăn xếp trên đầu. Anh ta đi từng bước cẩn thận vì đang cầm trên tay một ly nước khá to, rồi ngồi phịch xuống ghế của mình. Vừa ăn, anh ta vừa liếc mắt nhìn tôi rất nhiều lần và mỉm cười lịch sự. Tôi cũng mỉm cười đáp trả. Khi tôi đứng dậy đi đến sọt rác để vứt lõi quả táo của mình, anh thanh niên cũng đứng dậy theo, cùng đi về hướng của tôi với phần rác cầm trên tay. Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu thăm hỏi xã giao của những người tình cờ gặp nhau trên đường. Tôi đến đây để dự phỏng vấn. Tôi có kế hoạch trở thành một bác sĩ và tôi đã xin theo học chương trình chuyên sâu của bệnh viện nơi này. Trông có vẻ cũng hứa hẹn lắm, người bạn mới kể cho tôi. Anh sẽ học chuyên khoa gì? Tôi hỏi. Tôi vẫn chưa quyết định, anh ta ngượng ngùng trả lời. Nếu anh không biết mình muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa nào, thì sao anh hy vọng những gì mình muốn trở thành hiện thực được nhỉ? Ông có phải là một triết gia hay gì đó tương tự không? Anh ta hỏi, những đôi chân mày hoài nghi. Không, tôi là một diễn giả chuyên nghiệp và tôi chủ trì các buổi hội thảo chuyên đề. Tôi trả lời, anh muốn nghe bài diễn thuyết về việc đặt mục tiêu chứ? Không chút do dự, anh thanh niên trẻ trả lời, vâng, thật sự thì tôi muốn có ai đó trò chuyện với mình. Nói rồi anh đưa tay bắt lấy tay tôi và tự giới thiệu về mình. Tôi mang vali của mình đến bàn của anh bạn trẻ và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Trên sân khấu bất ngờ này, chúng tôi có một thảo luận về mục tiêu và ước mơ. Đó không phải là một cuộc hội thảo vốn dĩ đã quen thuộc với tôi, nhưng trong vài phút, tôi cảm thấy hiểu nhau sâu sắc. Chàng trai kể với tôi về cảm giác cô đơn anh trải qua khi rời khỏi Ấn Độ để đến đây chỉ vài tuần trước. Anh ta nói, tôi cảm thấy mình phải rời quê hương để tìm lại chính mình. Rõ ràng là anh ta đang có vấn đề gì đó. Và rồi anh giải bày tất cả với tôi, cả những điều mà anh chưa bao giờ kể với ai khác. Ở Ấn Độ, anh đã hủy bỏ hôn ước với một cô gái trẻ chỉ một thời gian ngắn trước ngày cưới. Anh cũng tâm sự rằng khi còn nhỏ, anh đã bị một tên hầu trong nhà lạm dụng tình dục. Nỗi ám ảnh của sự kiện đó vẫn thường xuyên hiện về tâm trí anh. Nghe câu chuyện của chàng trai trẻ, tôi thật sự lấy làm lạ trước việc anh có thể chia sẻ những bí mật của mình đối với một người lạ như tôi. Tên hầu đó giờ ở trong tù, anh buồn bã nói. Sau một lúc im lặng nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, anh tiếp. Tôi không biết việc đổ lỗi cho hắn ta về những rạn nứt trong tâm hồn mình liệu có phải hay không. Rõ ràng anh bạn trẻ này phải vật lộn với những mâu thuẫn trong tâm hồn. Anh ta ngước đôi mắt sẫm đầy tuyệt vọng của mình lên nhìn tôi. Tôi ước gì những vấn đề của mình sẽ được biến mất hoàn toàn. Có vẻ không chỉ mình tên hầu ấy đang bị giam cầm trong ngục, mà còn cả tâm hồn anh thanh niên trẻ này nữa. Tôi không biết sao mình lại kể với ông tất cả những chuyện này, anh ta nói. Cố làm yên lòng anh ta, tôi trả lời. Tự nhiên đã sắp xếp chúng ta gặp nhau hôm nay để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một ngày nào đó sẽ đến lượt anh lắng nghe và giúp đỡ một người khác để làm dịu lại tâm hồn đầy mâu thuẫn của anh ta. Anh thanh niên này đang có một sự nghiệp hứa hẹn chờ đợi phía trước. Tôi chỉ ra những điểm tích cực để cố làm anh cảm thấy khá hơn. Cuối cùng thì hình như những lời nói của tôi đã có chút ít tác dụng nào đó, bởi anh ta đã có thể mỉm cười và cảm ơn tôi đã lắng nghe. Khi tiếng loa gọi hành khách vang lên, cả hai chúng tôi cùng đứng dậy, lúc bắt tay nhau. Anh có vẻ ngần ngừ không muốn rời đi. Anh ta giữ tay tôi lâu hơn, như thể muốn lấy từ đó thêm chút sức mạnh. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chúng tôi đã tạo ra một sợi dây liên kết giữa hai nền văn hóa, hai thế hệ khác nhau. Cuối cùng chúng tôi trao nhau một cái ôm thân thiết và chàng trai trẻ rời đi. Không có việc gì khác để làm, tôi đi lang thang nơi cửa sổ và nhìn ra khu vực khởi hành. Hy vọng sẽ nhìn thấy người bạn mới của mình lần nữa để đưa tay vẫy chào anh. Nhưng rồi tôi giật mình khi trông thấy hình ảnh của anh ta phản chiếu ngay trên tấm cửa sổ mình đang nhìn ra ngoài. Ngỡ ngàng tôi quay lại và thấy anh ta đang đứng ngay sau lưng mình. Với khuôn mặt ủ rũ, anh ta nói, Tôi còn có một điều phải nói với ông.
Chuyện gì thế? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cảm ơn ông đã có mặt ở đây tối nay và đã lắng nghe tôi. Anh đột ngột ngừng lại, hít một hơi thở thật sâu, rồi nghẹn ngào nói.
Tối nay tôi đã định tự vẫn.
Ngừng một lúc để nắm tay tôi, anh ta nói.
Nhưng giờ tôi đã cảm thấy hy vọng vào tương lai.
Chúng tôi lại bắt tay nhau và ôm nhau lần nữa. Giữa chúng tôi lúc này, lời nói chẳng còn quan trọng. Tôi cảm thấy nước mắt mình chảy trên má khi tôi đưa tay vẫy chào chàng trai trẻ mình vừa mới quen.
Tom Lagana.